Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay ngày 2 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam phấn đấu làm chủ được công nghệ sản xuất vaccine trong 10 năm tới.
Quỹ vaccine chống dịch COVID-19 tiếp nhận hơn 19.000 tỷ đồng.
Từ ngày 5 tháng 10, mỗi ngày sẽ có 400 chuyến bay giữa các địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030, chương trình phấn đấu 100% vaccine trong nước, đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, đến năm 2025 làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine, đến năm 2030 làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Ưu tiên sản xuất vaccine COVID-19, vaccine ung thư, vaccine phối hợp nhiều thành phần và các vaccine khác đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.
Liên quan đến việc người dân tự phát về quê, tập trung đông tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi họp cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 10, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng mời người dân ở lại cùng thành phố phục hồi kinh tế. Bởi lúc này, thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại các hoạt động kinh tế. Trong trường hợp người dân vẫn muốn về quê, thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tổ chức các đoàn phương tiện để đưa người dân về quê, tránh tình trạng tập trung đông người gây ùn tắc giao thông như trong đêm ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10.
Ngày 1 tháng 10, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng 7 lô vaccine Hayatvax. Những lô vaccine này tương đương với 1 triệu liều, sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, được nhập khẩu về Việt Nam sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua.
Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc UNICEF thông tin cho biết 300 tủ lạnh bảo quản vaccine phòng COVID-19 do chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua UNICEF đã về đến Việt Nam, trong đó có 100 tủ đã cập cảng ở thành phố Hồ Chí Minh và 200 tủ đến cảng Hải Phòng. Các tủ lạnh bảo quản vaccine phòng COVID-19 này sẽ được chuyển đến 300 cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện ở Việt Nam để lưu trữ vaccine phục vụ công tác tiêm chủng.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đã xác định được hơn 8.800 người tại Hà Nội và các địa phương khác có liên quan đến bệnh viện Việt Đức, trong đó đã có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác chuyên môn, điều trị, chăm sóc cho người bệnh.
Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương, các tổ chức thành viên và quỹ vaccine tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 là hơn 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt chỉ trong một tuần qua, từ ngày 23 tháng 9 đến nay, số tiền và hiện vật ủng hộ đã tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng.
Tiếp theo là các thông tin kinh tế. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có cảng hàng không, sân bay để xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10, mỗi ngày có 400 chuyến bay giữa các địa phương.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình, phối hợp với các bộ ngành liên quan xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS công bố tiếp tục triển khai chương trình miễn giảm phí dịch vụ các giao dịch nhằm chia sẻ những khó khăn của các ngân hàng và doanh nghiệp. Đây là lần thứ 5 NAPAS thực hiện giảm phí kể từ đầu năm 2020 đến nay. Chương trình miễn giảm phí dịch vụ các giao dịch của NAPAS áp dụng từ nay đến cuối năm 2021.
Dù chịu ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19, nhưng vận tải biển 8 tháng qua vẫn giữ đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, theo thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 8 tháng năm 2021 đạt hơn 481 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tháng 9 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8% so với tháng 8 năm 2021. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ đô la Mỹ.
Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học trực tuyến. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng một học sinh, sinh viên. Với mức cho vay này, dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, 3 doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam là Viettel, VNPT, Mobifone đã hoàn thành việc cung cấp Internet cho 283 điểm lõm sóng, là những nơi chưa có sóng di động hoặc có nhưng chất lượng không bảo đảm cho việc giảng dạy, học tập trực tuyến trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố trong cả nước để phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến.
Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản đã phải tạm dừng vụ phóng tên lửa Epsilon 5 mang theo 9 vệ tinh, trong đó có vệ tinh của Việt Nam. Nguyên nhân được đưa ra là do đã có sự cố kỹ thuật xảy ra ở thiết bị radar mặt đất. Cho đến thời điểm này, cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản vẫn chưa quyết định khi nào sẽ thực hiện lại vụ phóng.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 8 Duma Quốc gia Nga vào ngày 12 tháng 10. Kể từ sau thời điểm này, quyền triệu tập cuộc họp của Quốc hội trước đó sẽ bị chấm dứt.
Ngày 1 tháng 10, các nguồn tin cho biết có 2 người đã thiệt mạng sau khi máy bay trực thăng va chạm với máy bay khác trên không ở bang Arizona, Mỹ. Cùng ngày, cảnh sát thành phố Chandler thông báo cơ quan chức năng đã tới hiện trường vụ tai nạn, đồng thời đề nghị bất cứ ai có thông tin hoặc ghi lại được hình ảnh về vụ va chạm liên hệ với cơ quan chức năng.
Cơ quan quản lý dược phẩm Malaysia đã phê duyệt có điều kiện đối với việc sử dụng vaccine CoronaVac của Trung Quốc cho lứa tuổi từ 12 đến 17. Bộ Y tế Malaysia nêu rõ, việc sử dụng vaccine CoronaVac ưu tiên các đối tượng không có vấn đề về sức khỏe và không có bệnh nền. Hiện 72,1% dân số Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, 62% đã tiêm đủ 2 mũi.
Theo Bộ Tài chính Anh, khủng hoảng nhiên liệu tại nước này đang dần được kiểm soát và sẽ sớm cải thiện được tình trạng cạn kiệt nhiên liệu tại các trạm xăng hiện nay. Để khắc phục tình trạng này, chính phủ Anh đã điều động binh sĩ tham gia lái xe bồn cung cấp xăng dầu cho các trạm xăng.
Chính quyền nhiều tỉnh tại miền Trung và Bắc Thái Lan, bao gồm cả thủ đô Bangkok, đã ban bố cảnh báo lũ mới trong bối cảnh các con đập tại thượng nguồn tăng tốc độ xả, khiến mực nước ở hạ nguồn dâng cao. Lũ lụt đã gây ảnh hưởng tới hơn 200.000 hộ gia đình ở 31 tỉnh trong tuần qua và vẫn tiếp diễn ở 18 tỉnh phía Bắc Bangkok. Ít nhất đã có 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích kể từ ngày 26 tháng 9.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Tiếp tục cập nhật tình hình đội tuyển bóng đá Việt Nam sau khi trải qua 6 tiếng bay. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đội đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ địa phương ngày 7 tháng 10, tức 0 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam.
Real Madrid đang lên kế hoạch để chiêu mộ Cavani ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2022. Hiện tại hàng công của Real Madrid vẫn hoạt động hiệu quả nhờ hiệu suất ghi bàn tốt của Benzema. Nhưng huấn luyện viên Ancelotti vẫn muốn có phương án để dự phòng cho chân sút người Pháp. Ngoài Real Madrid thì Barca cũng để mắt tới chân sút người Uruguay. Ở mùa giải năm nay, đội bóng xứ Catalan đang thi đấu sa sút nghiêm trọng vì thiếu một cây săn bàn đẳng cấp.
Theo tờ Daily Mail, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona khi đội chủ sân Nou Camp đang tìm kiếm những ứng cử viên thay thế cho Ronald Koeman. Tương lai của Koeman nhiều khả năng sẽ được định đoạt sau trận đại chiến giữa Barcelona với Atlético Madrid vào cuối tuần này.
Câu lạc bộ Atlético Mineiro xác nhận tiền đạo tân binh Diego Costa có liên quan tới cuộc điều tra của cảnh sát về vụ bê bối cá độ bóng đá và rửa tiền. Cụ thể, Costa có liên quan tới một cuộc điều tra của cảnh sát Brazil về vụ bê bối rửa tiền và cá độ bóng đá thông qua website trực tuyến Esportsnet. Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của những người thuộc diện bị điều tra, nhưng xác nhận trong đó có một cầu thủ bóng đá. Cuối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các thông tin về thời tiết. Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nhiều mây, không có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân vào sáng nay.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần an toàn và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.